là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Trấn Yên đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp đó là phóng sự phản ánh cần cảnh giác với tội phạm mua bán người ở vùng cao. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Cựu dưỡng chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ lãnh đạo quản lý và thầy cô giáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục đào tạo tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Yên Bái, một tỉnh nghèo, nhất là ở các huyện vùng cao, việc vận động người dân đưa con em đến trường đúng độ tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do đó, rất cần sự tận tâm, tận lực, hết lòng vì thế hệ tương lai của các thầy cô giáo. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, ngành giáo dục đào tạo cần thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để nâng cao chất lượng, đồng thời quan tâm đến cán bộ giáo viên để các thầy cô giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai đơn vị tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp các thầy cô giáo đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng trường Mầm non Sơn Ca và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, huyện Trạm Tấu. Năm học 2018-2019, trường Mầm non Sơn Ca và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công có hơn 900 học sinh. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô giáo vẫn bám trường bám lớp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, hai trường đã giành những thành tích cao, trong đó tỷ lệ chuyên cần đạt 93-98%, tỷ lệ bé ngoan đạt 91-96%. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cô trò trường Mầm non Sơn Ca và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, hai nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Hạnh Sơn, Phúc Sơn của huyện Văn Chấn.
Tại buổi tiếp xúc, đã có 7 ý kiến của cử tri hai xã Hạnh Sơn và Phúc Sơn kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn, tập trung đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, bờ kè chắn lũ ven suối Thia, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường điện đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân. Tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ người dân tại các khu tái định cư sau lũ, xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống. Đồng thời tiếp tục di rời các hộ dân ở trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Một số ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, quan tâm dạy nghề và tìm việc làm cho thanh niên. Ngoài ra, các cử tri cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp để tiếp tục thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn khóa 11 đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ là một trong hai địa phương được tỉnh Yên Bái chọn làm điểm sắp xếp tổ dân phố, thôn bản theo thông tư của Bộ Nội vụ. Thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện các bước xây dựng đề án, trình tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai chặt chẽ theo các bước đạt hiệu quả. Sau khi sắp xếp, thị xã Nghĩa Lộ còn 71 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 29 tổ dân phố. Đặc biệt, với đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp thôn, bản, tổ dân phố, sau khi sắp xếp đã giảm 142 người, hiện chỉ còn 348 người. Với việc giảm, số cán bộ tại cơ sở đã giúp thị xã tiết kiệm được khoảng 1,7 tỷ đồng một năm.
Thưa quý vị và các bạn, với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiều năm qua, ông Lê Cao Vi ở xã An Bình, huyện Văn Yên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào xóa đói giảm nghèo được nhân dân tin yêu và mến phục. Không khuất phục trước cái nghèo, ông Lê Cao Vi ở thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên đã quyết tâm vươn lên từ hai bàn tay trắng. Với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, đến nay gia đình ông đã có 10 hectare quế trên 5 năm tuổi và 5 hectare quế mới trồng. Ngoài ra ông còn đào ao thả cá. Với 1,4 mẫu ao, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng. Cùng với đó, vợ chồng ông còn đầu tư xây dựng chuồng trại, thường xuyên học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm từ sách báo, bạn bè để chăn nuôi lợn thịt kết hợp lợn nái sinh sản. Vừa xuất chuồng trên 5 tấn lợn hơi với giá 50.000 đồng 1 kg, trừ mọi chi phí gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng. Ông Lê Cao Vi, bí thư chi bộ thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Tôi phát huy cái vai trò mà tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tức là về phát triển kinh tế đấy, thì đối với cá nhân tôi thì dám nghĩ dám làm đấy, và nhìn thấy cái thực tại hiện thực tế để mà làm.
Không chỉ năng động làm kinh tế giỏi, ông Vi còn là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác với lối sống giản dị chân thành, luôn giúp đỡ mọi người, được bà con trong thôn tôn trọng và quý mến. Vì thế hơn 20 năm qua, ông luôn được bà con trong thôn tin tưởng, tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, kiêm bí thư chi bộ. Ông thường xuyên tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị đất sản xuất. Từ đó chất lượng cuộc sống của nhiều hộ dân trong thôn từng bước được cải thiện. Đặc biệt khi chương trình xây dựng nông thôn mới của xã được triển khai, ông đã gương mẫu đi đầu nguyện hiến 200 mét vuông đất, đóng góp tiền ngày công lao động để làm đường, xây dựng nhà văn hóa, góp sức cùng xã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Nói về bí thư chi bộ thôn Khe Rồng, ông Phạm Trần Xuân, phó bí thư đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng viên Lê Cao Vi thuộc chi bộ thôn Khe Rồng là một đảng viên rất là tích cực. Trong cái việc mà học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ, cũng như là trong việc phát triển kinh tế trong những thời gian qua, thì với những cái khoa học kỹ thuật được tiếp cận, cái vốn sức lực tự có của gia đình đã xây dựng và phát triển những cái mô hình làm phát triển kinh tế như là cái trang trại theo mô hình VAC để tiếp tục hỗ trợ cho các đồng chí đảng viên phát triển kinh tế, thì địa phương sẽ tiếp tục quan tâm liên kết với các cơ quan chức năng của huyện này. Thứ nhất là cái chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho người dân, thứ hai là tạo cái điều kiện cho người dân được tiếp cận những cái nguồn vốn để tiếp tục là phát triển kinh tế, tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt như đất đai và những cái điều kiện khác để các đồng chí đảng viên cũng như nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế.
Bằng những việc làm thiết thực, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lê Cao Vi thực sự là tấm gương tiêu biểu để mọi người cùng học tập và làm theo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn được huyện Trấn Yên xác định có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, nhằm khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển. Nhờ đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ổn định, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Là huyện miền núi, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ là những rào cản khiến sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Trấn Yên khó bứt phá. Do vậy, nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, Trấn Yên đang đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở theo hướng đồng bộ. Cùng với đó, xây dựng chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp về tuyển chọn lao động, mặt bằng sản xuất và bảo đảm an ninh trật tự để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Vì vậy những năm gần đây số doanh nghiệp đến đầu tư tại Trấn Yên ngày một tăng.
Ông Nguyễn Xuân Sản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến cho biết.
Chúng tôi lên đây từ những thời gian của năm 2010, công ty rất là khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của các sở ban ngành cùng với ủy ban dân huyện Trấn Yên cùng các ban ngành của huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ công ty tôi đến phát triển đến ngày hôm nay là một điều rất là đáng mừng. Và tôi cũng lấy làm tự hào là được đầu tư vào huyện Trấn Yên để phát triển cho công ty kinh tế giữa công ty cũng như là địa phương.
Hiện nay huyện Trấn Yên có 649 doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 45 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 3 doanh nghiệp nhà nước, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 10 hợp tác xã và 587 hộ kinh doanh cá thể, thu hút trên 2.300 lao động. Trong lĩnh vực chế biến gỗ, trên địa bàn huyện hiện có 210 cơ sở đăng ký kinh doanh sản xuất chế biến gỗ và sản xuất mộc dân dụng. Ngoài ra có 2 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực chế biến sản phẩm từ cây quế. Cùng với đó, huyện Trấn Yên có 24 cơ sở được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực như khai thác quặng, đá, cát, sỏi. Trong thời gian qua, huyện đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có cơ chế chính sách ưu đãi cho các thành phần kinh tế.
Đồng chí Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trước hết là chúng ta tập trung vào tạo điều kiện tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng để các cái doanh nghiệp mà đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tập trung vào sản xuất kinh doanh. Thế và từ việc sản xuất kinh doanh phát triển thì sẽ tạo điều kiện cho việc các cái doanh nghiệp nộp vào ngân sách, cũng đảm bảo theo cái kế hoạch thu ngân sách của huyện trong năm 2018. Thứ hai là tạo điều kiện để các cái doanh nghiệp mà thu hút các doanh nghiệp mà muốn đầu tư ở địa bàn, ví dụ như là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chế biến gỗ, rồi là chế biến sản lượng từ quế, dâu tằm. Thế và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung giải quyết cho đất cho các cái doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ và chế biến dâu tằm ở trên địa bàn cùng với quế.
Nhờ những giải pháp đồng bộ nên 10 tháng năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Trấn Yên đạt trên 627 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp địa phương ước đạt trên 582 tỷ đồng, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 44,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên thời gian qua vẫn gặp một số khó khăn do các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ lẻ, nguồn vốn hạn hẹp, chưa đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, máy móc thiết bị lạc hậu dẫn tới năng suất thấp, tính cạnh tranh không cao. Bên cạnh đó, trình độ năng lực quản lý cũng như tay nghề người lao động còn thấp, công tác thu hút đầu tư còn hạn chế.
Ông Nguyễn Văn Doanh, giám đốc doanh nghiệp chế biến gỗ Doanh Mùi chia sẻ.
Trước kia mình làm là theo kiểu là nói chung là chất lượng hàng thì hàng của mình cứ nó rẻ thì có thể là mình làm được, nhưng hiện tại bây giờ chất lượng người ta giá cả giá thành thì người ta có thể là rất tốt đẹp mà cao lên, nhưng người ta lại yêu cầu cái chất lượng rất khắt khe. Cho nên là cái chất lượng này thì nó lại liên quan đến công nghệ, máy móc, thiết bị. Cho nên nếu mà mình không đầu tư, cho nên là tôi phải đầu tư cái dàn máy này. Nên là nếu mà không đầu tư thì mình không thể làm được hàng chất lượng cao. Mà mình làm được chất lượng cao thì mình mới vào được thị trường. Bởi vì thị trường bây giờ nó, thực ra mà nói là nó rất rộng mở, nhà hàng khác. Đấy mà cũng rất có tiềm năng. Nhưng với lý do mình phải đáp ứng được thị trường.
Thời gian tới, để sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển bền vững, huyện Trấn Yên tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư các trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề nông thôn gắn với các chương trình dự án phù hợp với thị trường và vùng nguyên liệu. Đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung phát triển các ngành nghề có thế mạnh để tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Trấn Yên đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do phóng viên Thanh Tiến, Thanh Hùng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện vùng cao, Mù Căng Chải có trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Do nhận thức còn hạn chế, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nên đồng bào dễ nghe và tin theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Đối tượng Lý A Dì, sinh năm 1997, trú tại bản Trống Báo Sang, xã La Pán Tần, huyện Mù Căng Chải, vừa bị công an huyện Mù Căng Chải bắt giữ về hành vi mua bán người. Với vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, lại khéo ăn nói, nên Dì dễ dàng làm quen và kết bạn với nhiều cô gái, sau đó hứa hẹn yêu đương rồi rủ đi chơi xa. Hiện những nạn nhân vướng vào lưới tình của Dì còn đang lưu lạc nơi xứ người. Những người may mắn trở về phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Là một trong những nạn nhân may mắn trốn thoát trong đường dây mua bán người của đối tượng Lý A Dì, chị Trang Thị S, sinh năm 1995, trú tại xã Dĩ Xu Phình, huyện Mù Căng Chải, vẫn chết bàng hoàng sợ hãi vì những tháng ngày vừa qua. Chị Trang Thị S chia sẻ.
Được xin làm quen và rủ đi chơi, tôi đã đồng ý. Khi đi qua cửa khẩu Lào Cai thì gặp hai vợ chồng người Trung Quốc. Dì bảo tôi chờ ở đây để đi vay tiền đi chơi tiếp. Sau khi dì đi rồi, hai người này nói, tôi đã bị bán cho họ. Ở đây được một thời gian tôi may mắn trốn thoát, nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Thủ đoạn của các đối tượng mua bán người là lân la làm quen rồi kết bạn trên mạng xã hội, từ đó móc ngoặc với những đối tượng ở địa bàn khác để lừa bán sang bên kia biên giới. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu, vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, chị Phàng Thị Sinh, sinh năm 1995, trú tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, sau một thời gian vắng mặt tại địa phương đã trở về nhà và có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra về việc bị một số đối tượng ở huyện Mù Cang Chải, trong đó có Thảo A Sú, sinh năm 1997, trú tại xã La Bán Tần, lừa bán sang Trung Quốc. Qua lời khai của Thảo A Sú, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan, gồm Lý A Cu, sinh năm 1988, Thảo A Sử, sinh năm 1998 và Lý A Già, sinh năm 1997, đều trú tại xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai lừa bán chị Phàng Thị Sinh cho một người đàn ông lạ mặt tại Trung Quốc với giá 20 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán người. Đối tượng Lý A Cu, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
tôi quen biết người Trung Quốc đó trong khoảng 2-3 tuần sau, người Trung Quốc đó gửi số của Phàng Thị Sinh cho tôi, xong quay khoảng 2-3 tuần đó, sau đó người Trung Quốc đó bảo tôi xuống Nghĩa Lộ, Trạm Tấu gặp Phàng Thị Sinh để đùa Phàng Thị Sinh lên trên kia để làm vợ.
Qua những vụ mua bán người gần đây, hầu hết đều có sự câu kết giữa các đối tượng là người Việt với những đối tượng bên kia biên giới, khiến cho công tác phòng chống và giải cứu nạn nhân của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, đội phó đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Do cái tính chất địa bàn thì huyện Mù Cang Chải là huyện miền núi với trên 90% là dân tộc thiểu số. Có tuyến quốc lộ 32 chạy qua địa bàn thông thương từ các huyện miền xuôi lên qua Mù Cang Chải, đi qua Lai Châu và lên Lào Cai, cái phía biên giới mà chúng ta xác định là biên giới Việt Trung ấy. Người phụ nữ rất là dễ tin tưởng vào các đối tượng khi mà sử dụng. Tình hình dân trí thì thấp, điều kiện kinh tế thì khó khăn. Do đó là khi đối với các đối tượng mà chỉ cần lợi dụng nói là đưa sang Trung Quốc với chồng, thì tuy nhiên thì người phụ nữ rất dễ tin, đấy, nghĩ rằng là cuộc sống, kể cả cuộc sống bên Trung Quốc là cũng bớt khó khăn khổ cực so với cái việc khi mình ở nhà làm nương làm ruộng.
Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng của huyện Mù Cang Chải đã chủ động nắm chắc địa bàn, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cương quyết ngăn chặn, triệt phá các đường dây liên quan đến mua bán người trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm 2017 đến nay, công an huyện Mù Cang Chải đã bắt và khởi tố 9 vụ, 19 đối tượng, trong đó có 5 vụ, 10 đối tượng phạm tội mua bán trẻ em. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, đội phó đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong thời gian tới thì xác định cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người nó là một cái công tác mặt quan trọng của huyện. Thì để làm tốt cái công tác này thì trong thời gian qua và thời gian tiếp theo chúng tôi cũng đã triển khai và tiếp tục triển khai một số cái biện pháp cơ bản. Thứ nhất là làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo đơn vị, rồi phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở đến từng thôn bản quản lý về cái con người. Khi mà có những vụ việc, sự việc, hiện tượng liên quan, có khả năng liên quan thì cũng đều được phát hiện để xử lý kịp thời. Cái thứ hai là làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản, rồi là phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội đối với các loại tội phạm liên quan.
Trước những diễn biến phức tạp của nạn mua bán người, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, thì cấp ủy chính quyền các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân để có những biện pháp phòng chống, bảo vệ bản thân và gia đình trước những đối tượng xấu, từ đó góp phần đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Vì Bình Yên Cuộc Sống do Top Cơ Nam thể hiện.
cùng chiến đấu cho Tổ quốc, chúng ta cùng hiến dâng cho tình yêu, chúng ta cùng hy sinh cho bình yên, và ta hy sinh cho cuộc sống. Ngàn đời nở hoa, từng ngày ta bước bước trên đường vắng, từng ngày ta bước bước trong rừng xanh, một ngày ta đi đi trên đỉnh núi, và ngày ta đi đi trong lòng mình, là ngày ta vui nhất trong cuộc đời. Sóng gió nắng mưa, ta đâu nề chi vì bình yên cuộc sống. Quyết đánh xóa ta âm mưu kẻ thù vì hòa bình, cho bao trẻ thơ luôn ngủ ngon, cho đôi tình duyên trai gái ta và cuộc đời mãi như mùa xuân. Ơi, chúng ta cùng chiến đấu cho Tổ quốc, chúng ta cùng hiến dâng cho tình yêu, chúng ta cùng hy sinh cho bình yên, và ta hy sinh cho cuộc sống. Ngàn đời nở hoa, từng ngày ta bước bước trên đường vắng, từng ngày ta bước bước trong rừng xanh, một ngày ta đi đi trên đỉnh núi, và ngày ta đi đi trong lòng mình, là ngày ta vui nhất trong cuộc đời. Sóng gió nắng mưa, ta đâu nề chi vì bình yên cuộc sống. Quyết đánh xóa ta âm mưu kẻ thù vì hòa bình, cho bao trẻ thơ luôn ngủ ngon, cho đôi tình duyên trai gái ta và cuộc đời mãi như mùa xuân. Sinh cho bình yên, và ta hy sinh cho cuộc sống. Ngàn đời nở hoa, từng ngày ta bước bước trên đường vắng, từng ngày ta bước bước trong rừng xanh, một ngày ta đi đi trên đỉnh núi, và ngày ta đi đi trong lòng mình, là ngày ta vui nhất trong cuộc đời. Sóng gió sống, quyết đánh xóa ta âm mưu kẻ thù vì hòa bình, cho bao trẻ thơ luôn ngủ ngon, cho đôi tình duyên trai gái ta và cuộc đời mãi như mùa xuân.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, người Thái Đen ở Mường Lò từ xa xưa đã nổi tiếng với văn hóa ẩm thực đa dạng phong phú. Các món ăn từ nguyên liệu tự nhiên hòa cùng gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc luôn mang đến cảm giác thú vị, hấp dẫn mời chào du khách gần xa đến với mảnh đất miền Tây xinh đẹp. Ghé thăm Mường Lò, du khách đều ấn tượng với vị cay nồng của món thịt hun khói. Tạp chí du lịch hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về món ăn này.
Đến thị xã Nghĩa Lộ, không thể không ghé thăm những gia đình có truyền thống làm món ăn thịt hun khói. Gia đình chị Lường Thị Hoàn, bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, một trong những gia đình làm thịt hun khói đã nhiều đời nay. Những đôi bàn tay thoăn thoắt đưa nhanh nhịp chày giã thứ hạt được coi là gia vị chủ đạo trong hầu hết món ăn của người Thái, đó là hạt mắc khén. Nói về thứ gia vị độc đáo nhất, làm nên vị của món thịt lợn hun khói, chị Hoàn cho biết.
khi vào mùa tháng 9, tháng 10 thì được đồng bào dân tộc Thái, cả nam, cả nữ thì đi lấy trong rừng sâu về mình sẽ làm tươi thì không cần phải sao lên thì nó có vị thơm và đặc trưng hơn. Còn khi mà mình muốn để dự trữ quanh năm thì mình sẽ phơi khô, khi nào mình làm thì mình sẽ sao lên để nó có vị thơm. Thì lần hun khói thì không thể thiếu cái hạt mắc khén này, vì hạt mắc khén này tạo nên một mùi rất là đặc trưng trong cái món thịt lợn hun khói của đồng bào dân tộc Thái.
Để làm thịt hun khói, ngoài gia vị đặc biệt là mắc khén và các gia vị như tỏi, ớt, muối và chút rượu ủ men lá, khâu chọn thịt được người Thái rất chú trọng. Khi chế biến, người ta thái thịt ra thành từng miếng dày khoảng 1cm, dài khoảng 20cm. Quá trình ướp thịt đòi hỏi phải đảo đều tay, liên tục, trộn từng gia vị. Để có vị ngon, trong quá trình tẩm ướp, thường cho thêm chút rượu trắng được ủ bằng men lá. Ướp trong khoảng 30 đến 45 phút cho ngấm đều, rồi đem xiên vào những xiên sắt nhỏ. Nói thì có vẻ dễ, nhưng công đoạn này cũng khá khó, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của thịt. Khi xiên thịt, phải chú ý đến khoảng cách của từng miếng, sao cho vừa vặn, không dày quá, không mỏng quá. Chia sẻ về kỹ thuật khi xiên thịt hun khói, chị Hoàn cho biết thêm.
Cái yêu cầu khi xiên thịt là cái miếng thịt nó phải khoảng cách nó phải đều nhau, không để quá thưa mà không để quá dày. Nếu mà để quá dày thì cái miếng thịt nó sẽ không được khô, thì nó sẽ cái miếng thịt nó sẽ trắng trắng, nó sẽ có màu bắt mắt. Còn để nếu mà thưa quá thì cái khoảng cách mà thưa quá thì nhìn cái xiên thịt nó không được đẹp. Với lại mình xiên sẽ được ít miếng.
Món thịt hun khói của đồng bào Thái Nghĩa Lộ ngon còn ở hương vị đặc trưng, miếng thịt được hun trên lửa nhưng không bị ám mùi khói. Mỗi bếp có thể để được 30kg thịt để hun khói. Để miếng thịt không bị cháy, bà con thường đặt các thanh ngang ở khoảng cách 80cm đến 1m và chỉ sử dụng củi nhãn để đốt sẽ làm cho miếng thịt thành phẩm có màu nâu sậm bắt mắt. Nhưng miếng thịt vẫn giữ được màu hồng, độ mềm ở bên trong phần thịt ngoài, hơi cứng. Thịt lợn hun khói thường được chế biến thành các món ăn như xào với rau cải mèo, rang cháy cạnh, xào xà ớt. Chị Hoàn cho biết thêm.
Đối với thịt hun khói thì sấy bằng củi nhãn là tốt nhất. Và cái củi nhãn là nó có than, nó lúc nào cũng nhiều than. Và cái than nó lúc nào cũng hồng. Thì cái miếng thịt, cái thịt sẽ tạo cho mình là cái miếng thịt hun khói là đỏ mà đẹp. Còn nếu mà sấy bằng củi khác thì cái miếng thịt nó có thể là bị đen.
Khi thưởng thức thịt hun khói sẽ cảm nhận được vị hơi tê tê cay cay trên đầu lưỡi, cuối cùng đọng lại dư vị ngọt ngọt, thơm ngon trong miệng. Chính hương vị này đã làm nên thương hiệu rất riêng cho thịt hun khói Mường Lò, gói ghém trong món ăn là hương vị của núi rừng Tây Bắc, là tâm tình, sự khéo léo của những phụ nữ Thái, khiến mỗi ai đặt chân đến mảnh đất Nghĩa Lộ đều muốn mang chút thịt hun khói về, làm quà tặng người thân, bạn bè.
Cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại.